Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trần Thiện Tùng và truyền hình Đạo Phật ngày nay xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ số 19 với chủ đề Khi giáo viên im lặng và quỳ gối. Kính thưa quý vị đang theo dõi tại chánh điện của chùa Giác Ngộ cũng như đông đảo quý vị theo dõi qua YouTube, qua Facebook chùa Giác Ngộ cũng như là Facebook Thích Nhật Từ và nhiều Facebook khác. Thì trong chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ số 19 này, chúng ta sẽ trao đổi với Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ qua chủ đề Khi giáo viên im lặng và quỳ gối ạ.
Kính chào anh Thiện Tùng, các quý Phật tử và những người đang theo dõi online trên Facebook Thích Nhật Từ và chùa Giác Ngộ.
Vâng thưa thầy ạ, lĩnh vực giáo dục của Việt Nam ấy chưa bao giờ nguội, nhưng mà gần đây lại nóng hơn với việc một giáo sư nổi tiếng, rất nổi tiếng ạ, tố cáo một quan chức cấp cao của Bộ Giáo dục đạo văn, và những cái chuyện ồn ào là xung quanh là có đủ tiêu chuẩn hay không đủ tiêu chuẩn để được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, và khiến hình như là hơn 100 hồ sơ phó giáo sư và giáo sư đang bị ách lại. Và nhưng mà có lẽ là cái sự kiện được dư luận gần đây quan tâm hơn cả là chuyện ứng xử giữa giáo viên và học sinh trong môi trường học đường và cả phụ huynh nữa. Gần đây nhất thì một học sinh ở trường phổ thông trung học Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, trong cái cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã bật khóc cho biết là gần một học kỳ qua thì có một cô giáo dạy toán đã không hề nói gì với các em, tức là hình như cô này cô ấy đang tập tu cái hạnh im lặng hay sao đấy ạ, gần một học kỳ. Và cho dù là giáo viên chủ nhiệm đã hòa giải, và đó còn là những cái chuyện như là giáo viên xông vào trường đánh phụ huynh xông vào trường đánh giáo viên mầm non ở tỉnh Nghệ An, rồi chuyện phụ huynh bắt giáo viên quỳ ở Bến Lức, Long An. Và chúng ta sẽ cùng trao đổi với Thượng tọa Nhật Từ để dưới góc nhìn của Phật giáo, của Đạo Phật thì sẽ kiến giải ra sao ạ. Vâng thưa thầy, trước hết là câu chuyện giáo dục mới nhất là chuyện giáo viên im lặng tại trường phổ thông trung học Long Thới, Nhà Bè. Hiệu trưởng nhà trường thì cho biết là không hề nhận được phản ánh gì từ học sinh, tổ bộ môn cũng như là giáo viên chủ nhiệm. Tuy giáo viên chủ nhiệm đã nắm bắt được tình hình nhưng mà cũng không phản ánh. Cho nên chỉ khi một nữ sinh phản ánh, mà cô giáo được phản ánh trong chuyện này là cho rằng là nữ sinh này được chống lưng, tức là có ba là giáo viên, thì mới dám nói tại cuộc đối thoại với Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Và nhiều vị lãnh đạo ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh đều cho rằng là không thể hình dung nổi, không thể tưởng tượng nổi cái chuyện này. Một số ý kiến cho rằng là đây là một hình thức bạo hành trong giáo dục, đó là cách để giáo viên họ thể hiện cái quyền lực chứ không phải quyền uy của mình với học sinh. Thầy nghĩ sao về điều này ạ?
Trước nhất thì tôi rất đau lòng khi cô giáo Trần Thị Minh Châu, giáo viên toán của trường Long Thới, huyện Nhà Bè, ứng xử với các học sinh của mình bằng sự im lặng trên dưới 4 tháng. Thì đó là một điều khó tin, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giáo dục toàn cầu và lịch sử giáo dục Việt Nam. Đó là một sự phá kỷ lục tồi tệ mà chúng ta cần phải tránh. Cô giáo này đó đã trở thành robot im lặng và biến các học sinh của mình trở thành là bầy cừu im lặng tuyệt đối. Cái không khí của sự im lặng á, trong thực tập thiền á, là trải nghiệm nội tâm để mở cửa tuệ giác, làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ ý niệm. Đó là một sự trải nghiệm tuyệt vời. Trong giáo dục học đường đó, thì việc truyền thông bằng lời qua các phương tiện nghe và nhìn, thậm chí là phải giáo án điện tử, mà thầy cô giáo được trao nhiệm vụ thiêng liêng này đó, buộc phải không ngừng truyền thông đối với các thế hệ học trò. Đằng này do cơn sân hận, giận tức, ức chế bên trong mà bản thân của cô giáo Trần Thị Minh Châu đã không giải tỏa được, và đổ dồn cái ức chế tâm lý đó lên các học trò của mình. Đó là một điều rất đáng tiếc. Từ góc độ Phật học, chúng ta thấy là cũng có một tình huống tương tự xảy ra vào thời đại Đức Phật. Có rất nhiều các vị đạo sĩ, giáo sĩ đạo vô thần và đạo hữu thần, tin rằng đó, bằng sự yên lặng tuyệt đối, không nói, không giao tiếp, không truyền thông, thì tự động trở thành là một nhà minh triết, tức là Muni. Và bằng cách đó họ tin rằng đó, họ sẽ sớm được giác ngộ và giải thoát. Thì có một lần khi câu chuyện này được hỏi đến Đức Phật đó, thì Ngài trả lời rất hoan hài: những người tu im lặng không nói thì quả chứng tối đa là câm, quả kế tiếp là ác khẩu. Và đó là một điều rất là đau lòng. Thì ở đây cô giáo đóng vai trò câm và biến đàn học trò mình trở thành là đàn cù im lặng không nói. Thì cái bạo lực tinh thần đó, trong học đường nói riêng và trong tất cả các cái bối cảnh xã hội nói chung đó, làm cho không khí đó, không gian đó, những con người tương tác đó trở nên rất là căng thẳng. Chúng ta nên nhớ rằng là theo Đức Phật đó, con người sở dĩ được gọi là con người đó là vì tiến bộ về ý thức, rồi có các phương tiện truyền thông, truyền trao được các cái kinh nghiệm, hướng dẫn được các kỹ năng về lối sống, kỹ năng đạo đức, rồi kỹ năng tâm linh vượt trội hơn tất cả các loài động vật và gia súc. Và đằng này khi chúng ta đã phát triển đến đỉnh cao như thế, thay vì tận dụng phương tiện đó để truyền trao kinh nghiệm, để giải những bài toán khó cho các học trò, chỉ vì cái cơn giận bị một học sinh hù dọa rằng sẽ thâu bài giảng của cô giáo và tìm ra những điểm sơ hở để phanh phui cô giáo trên các phương tiện truyền thông, dẫn một học trò đó, cô giáo này đó đã tạo ra một cái bạo lực tinh thần. Đó là điều đó mà tôi nghĩ rằng rất là tồi tệ đó. Nhà trường trong tình huống này để gần 4 tháng trời mới giải quyết đó lại càng tồi tệ hơn. Theo báo chí đó, thì ngày 23 tháng 3 2018 Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có một cái cuộc đối thoại hàng năm với các sinh viên học sinh điểm mẫu, và chủ đề của đối thoại ngày hôm đó đó là đức, trí, thể và mỹ. Thì nữ sinh Phạm Song Toàn lớp 11A1 của trường Long Thế Nhà Bè vừa nói vừa ngạn ngào khóc lằn là trong một học kỳ vừa qua đó, cô giáo chỉ viết bài trên bảng, không nói, không rằng, không ừ, không hử, các học sinh phải tự học, tự làm bài, không một ai dám nói gì. Thì từ cái vụ tường trình đó đó, thì báo chí mới hay là tập trung vào phanh phui, phơi bày cái sự thật đó ra công luận. Thì lúc đó nhà trường mới bắt đầu tiến hành sự giải quyết. Thì tôi cho rằng là cái cách giải quyết của nhà trường là quá thờ ơ, quá chậm. Và đáng trách hơn nữa đó là cô giáo chủ nhiệm đã được báo trình sự việc này, cũng đã tìm cách hóa giải cái sự im lặng giữa cô giáo với học trò nhưng không thành công. Lẽ ra cô ấy phải có trách nhiệm là làm việc với ban giám hiệu để buộc cô giáo này phải thay đổi tâm lý. Đằng này đó thì mọi việc đó nó chìm nghiễm ở trong nỗi đau của các học trò. Thì tôi cho rằng đó rất có thể cô giáo này có vấn đề tâm lý, bị cái cơn sân hận chi phối mình nhiều quá, đến độ trở thành một người câm suốt 4 tháng, mà trung bình đó là cứ mỗi một tiết học là 50 phút đi. Thì chúng ta cứ nhân lên bao nhiêu cái giờ tự hành hạ tinh thần của mình, rồi hành hạ tinh thần của các học sinh. Đó là điều không công bằng. Và điều đó đã làm cho rất nhiều các học sinh bị ám ảnh, và cũng làm cho các bậc cha mẹ mất niềm tin vào thầy cô giáo. Vì thầy cô giáo là người truyền trao tri thức, truyền trao những điều hay lẽ phải, truyền trao sự độ lượng, rồi bao dung, quảng đại, tha thứ, vị tha. Có đâu mà chấp một cái câu nói của một học sinh nào đó mà buộc tất cả các học sinh còn lại phải chịu thiệt thòi. Như thế thì nó không đúng cái ứng xử của một nhà giáo. Do đó tôi kính đề nghị đó, bất cứ ở một môi trường giáo dục nào, khi có sự kiện đó xảy ra, chỉ chừng một lần thôi, tức là một tiết học thôi, là đã là vấn đề nghiêm trọng rồi. Chứ đừng để kéo dài đến 4 tháng như thế. Và cô thầy giáo chủ nhiệm nào không tự mình giải quyết được việc đó thì phải báo trình với ban giám hiệu. Mà nếu ban giám hiệu không giải quyết việc đó thì phải có trách nhiệm báo lên sở giáo dục. Rất tiếc việc này xảy ra quá chậm. Nếu không có can thiệp của báo giới đó thì có lẽ vấn đề này kéo dài không biết đến bao giờ, nó trở thành cái câu chuyện 1001 tập đau lòng. Tôi rất mong nhà trường đánh giá lại sức khỏe tâm lý và sức khỏe cảm xúc của cô giáo nói trên, và nếu cần thiết đó, thì cô ấy cần phải được tư vấn tâm lý để vượt qua được những cái nỗi đau tâm lý trong những ứng xử bạo lực tinh thần. Mà mặc dù có thể cô ấy nghĩ rằng là mình không có làm gì nên tội lỗi, nhưng mà điều đó đó là phản giáo dục và nó trái ngược với cái tinh thần ứng xử mà con người cần có trong đời.
Vâng thưa thầy, cũng có thể như thầy nói là cô giáo này có một cái nội kết tâm lý gì đó, có một cái vấn đề gì đến tâm lý gì đó mà không vượt qua được. Nhưng ở đây thì con thử đặt vấn đề là phải chăng là cô giáo này lo sợ là ví dụ khi mình giảng bài có cái điều gì thất thố hoặc là sai gì đó thì bị học sinh ghi lại và đưa lên mạng. Phải chăng là cô ấy đứng ở vị trí là một nhà giáo và luôn luôn nghĩ rằng là nhà giáo thì luôn lúc nào cũng đúng, không được phép nói sai. Phải chăng đây cũng là một cái rào cản tâm lý khiến người ta khó vượt qua? Và con thấy ở mô hình giáo dục ở phương Tây ấy, thì giáo viên có thể nói sai nhưng mà học sinh sẽ trao đổi lại. Nhưng mà ở Việt Nam thì con cảm giác như là tự giáo viên đóng khung mình vào ấy, tự giáo viên đội cho mình một cái vòng kim cô ấy, nghĩ rằng là mình luôn luôn phải đúng. Còn nếu mình chẳng hạn ví dụ có vấn đề gì đó sai mà bị học sinh phản ánh thì lo sợ. Theo thầy thì phải chăng liệu rằng đấy có phải là một trong những cái tâm lý khiến có thể mình lý giải như thế không ạ?
Có thể đó là một nguyên nhân tâm lý nhưng không phải là quan trọng. Giáo án ở nhà trường được Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục quy định là đã có sẵn rồi. Tất cả các bài học và đáp án của các bài học đã được có sẵn rồi. Và chúng ta được biết rằng đây là giáo viên chuyên toán có kinh nghiệm lâu năm, chứ không phải là một giáo viên thường. Vì tất cả các cái bài toán mà cô ấy giải ở trên lớp chắc chắn là dẫn đến tình trạng tâm phục và khẩu phục của học trò thôi. Việc đó là tôi không có một hoài nghi gì hết đó. Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, mà vấn đề đó là cô ấy cảm thấy là bị xúc phạm khi một học sinh nào đó đã dám thách đố cô ấy rằng là nếu cô giảng sai, em thâu băng, em phổ biến, em sẽ làm cho cô mất uy tín. Thì cái giận tức đó đã làm cho cô ấy có hành xử này, chứ không phải là cô ấy thiếu tự tin về cái kiến thức mà mình đã có. Vì một giáo viên chuyên toán thì không thể nào không giải được những bài toán. Và bằng chứng là khi mà nhà trường tổ chức hòa giải giữa nữ sinh Phạm Song Toàn với toàn bộ học sinh trong lớp và cô giáo này đó, thì hơn 50% các học sinh thỉnh nguyện đó là nhà trường nên tiếp tục cho phép cô giáo giảng dạy. Có nghĩa là ta tin tưởng vào cái năng lực, tri thức, phương pháp và cái hiệu quả giảng dạy môn toán của cô ấy. Vấn đề đó là cái cơn giận tức đó. Đó là một cái nỗi đau tâm lý mà theo Đức Phật đó là một trong ba gốc rễ mang lại các bất hạnh cho mình và cho người. Cho nên các thầy cô giáo giàu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn cũng nên làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm để tránh giới hạn tối đa các rủi ro xảy ra như báo chí vừa nêu. Một vấn đề mà tôi đặt ra đó là ngày 23 tháng 3, 2018, nữ sinh Phạm Song Toàn nêu vấn đề này ra trước lãnh đạo của Bộ Giáo dục. Ấy thế mà cho đến ngày 27 tháng 3, 2018, tức là 5 ngày sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mới xuống đến trường Phổ thông Trung học Long Thế để tìm hiểu sự việc. Đây là sự tắc trách và chậm chạp của lãnh đạo Sở Giáo dục để cho vấn đề nghiêm trọng xảy ra hơn 4 tháng mà đến 5 ngày sau mới bắt đầu xuống kiểm tra. Tại vì chỉ cần có một cú điện thoại chỉ đạo một nhân sự nào đó xuống kiểm tra, gặp ban giám hiệu mời cô giáo đó làm việc với các học trò, cùng đưa ra một cái báo cáo là có thể xong, khép lại cái sự kiện đau lòng đó nhanh chóng hơn. Đằng này đó là ngay cả lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có vấn đề. Rồi chiều sáng ngày 29 tháng 3, dưới cái yêu cầu của Sở Giáo dục Đào tạo thì hiệu trưởng của trường này đó mới bắt đầu là tổ chức cái phiên đối thoại hòa giải giữa cô giáo và các học trò. Và sáng ngày 29/3 thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới có một cái văn bản yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo làm công việc đó. Như vậy trải qua một tuần lễ, đa khi báo chí đã đưa tin hàng ngày, hàng giờ, ta cập nhật liên tục mà lãnh đạo của các cấp ban ngành của thành phố, theo tôi ứng xử như thế là quá chậm chạp. Chúng ta cũng cần thông qua sự việc này đó rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, để những việc tương tự mang tính đau lòng, phản giáo dục, phản cảm, phản văn hóa, phản ứng xử cao thượng như điều trên đó sớm phải được kết thúc. Và các cơ quan ban ngành, nhất là những thành phần lãnh đạo có vai trò cao đó, cần phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này ngay lập tức, chứ không phải chờ đến 5-7 ngày sau. Nếu như trong cái thời gian cô giáo im lặng do căng thẳng, các học trò bị bức xúc do căng thẳng, có một hành động gì đó ngoài sự kiểm soát, ai sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề này? Nếu là nước ngoài đó, thì những người đứng đầu sẽ tuyên bố từ chức để chịu trách nhiệm đạo đức về những cái sự cố xảy ra trong giai đoạn mình nắm vai trò làm chủ và mình thiếu cái sự kiểm tra, cho nên dẫn đến những tình trạng như thế. Còn việc đang chúng ta về ý niệm về sự từ chức đó quá thấp đi, cho nên đó, người ta chỉ nhiều nhất là đề cập đến cái khái niệm là tôi xin rút kinh nghiệm nghiêm túc thôi. Nhưng mà hậu quả nghiêm trọng của vấn đề để lại đó thì không ai gọi là chịu trách nhiệm trực tiếp, thì đó là một cái giới hạn. Nếu mà theo dõi các phương tiện đó, điều ngoài việc cô giáo Trần Thị Minh Châu này thừa nhận rằng cô ấy có làm như thế, thì báo giới cũng phanh phui một cái câu chuyện liên hệ đến cô giáo này xảy ra vào năm 2012. Lúc ấy cô ấy đang là giảng viên dạy toán của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Và cô này có những hành xử mà theo tôi là có vấn đề rồi. Thứ nhất á, là khi có một học sinh nào trong lớp làm ồn thì cô ấy thường dùng cái từ rất là bạo lực: ai sủa trong lớp vậy? Tức là xúc phạt quá học trò, xúc phạt quá học trò. Rồi một lần nào đó đó thì học sinh không thuộc bài, cô ấy đã đuổi các học sinh đứng ngoài hàng lang không được vào lớp. Nó là một hình thức là bạo lực tinh thần, rất là phản giáo dục. Rồi một lần khác đó, thì một học sinh nào đó không thuộc bài, cô ấy đã phạt cho học sinh đó phải chép bài phạt 200 lần. Tôi cho rằng trong thế kỷ 21 này, ba phương thức báo chí đề cập đến cô giáo Trần Thị Minh Châu này đó, nếu đó là một sự thật đó, thì đó là phương pháp giáo dục phản cảm, không thể chấp nhận được. Giáo dục ngày nay đó là giáo dục khích lệ. Còn học sinh nào vi phạm kỷ luật, không có sự tiến bộ, thì dựa vào nội quy của nhà trường và thầy cô giáo chủ nhiệm phải có trách nhiệm để giải quyết, mời phụ huynh học sinh đến để làm việc, giúp cho cháu ấy được cải thiện. Còn lần này đó, cô giáo này tự cho mình cái quyền thưởng phạt bằng những cái cách thức ứng xử mà nói theo Phật giáo là gì? Nó bắt nguồn từ động cơ của tâm sân. Cho nên nó dùng những cái ngôn ngữ rất khó nghe, các hình phạt rất là khó được chấp nhận. Và bây giờ đó, sau gần 6 năm khi mà bị kỷ luật như thế, lẽ ra cô ấy sẽ có những cái thay đổi tích cực. Đằng này cô ấy ứng xử tồi tệ ha. Mà nếu như không xử nghiêm túc về vụ này đó, thì tôi không tin rằng là cô ấy sẽ có những tiến bộ. Tại vì cô giáo chủ nhiệm lớp đã hòa giải mà cô ấy vẫn bảo thủ, vẫn cố chấp, vẫn giữ cái tâm sân hận về một học sinh nào đó nói thách đố cô ấy trong một việc nào đó, rồi cô ấy phải làm cho cả lớp chịu đựng cái bạo lực tinh thần như thế là rất bất công và không thể chấp nhận được. Cho nên nói tóm lại, nhà giáo phải gương mẫu về phẩm chất đạo đức, về lối sống, kỹ thuật giao tế, và làm thế nào đó để cho các học trò đó nhìn thấy được tấm gương chói sáng của thầy cô giáo mình và trở thành những người gọi là trọn vẹn các phẩm chất cao quý. Và điều đó thì mới tốt cho các gia đình và xã hội.
Vâng, thưa thầy, như vậy là rõ ràng ngay cả trong một cái môi trường giáo dục, một cái môi trường người ta nghĩ rằng trong lành nhất, thì cái việc đối thoại với nhau cũng khó khăn, đúng không ạ? Trong cái trường hợp này là cũng khó khăn vì nhiều lý do, nhưng mà phải chăng có một cái lý do là không vượt qua được cái tâm sân và không vượt qua được cái tôi của mình ạ?
Tôi không nghĩ rằng là đối thoại khó đến thế. Trước nhất là trách cô giáo Minh Châu, kế đến là trách thầy cô giáo chủ nhiệm, và kế đến cũng phải trách các học sinh, vì các học sinh lẽ ra thấy cô giáo chủ nhiệm giải quyết vấn đề này không hiệu quả thì phải biết thương cái thân phận của mình. Và những cái ứng xử bất công mà cô giáo đã mang lên trên lớp buộc các học sinh phải đến tường trình với gọi là ban giám hiệu. Và nếu ban giám hiệu không giải quyết thì chúng ta phải gây sức ép đến hội học sinh ở mỗi trường, rồi gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như là lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đằng này là các cháu học sinh đó là quá thụ động, mặc dù thấy rằng là mình bị ứng xử bất công nhưng mà không hề bảo vệ cái quyền công bằng của mình. Đó cũng là một lỗi của học sinh. Như vậy chúng ta thấy ở đây đó, đối thoại về bản chất là không khó. Bằng chứng là ngày 29 tháng 3, thầy hiệu trưởng vào buổi chiều yêu cầu hòa giải, thì cô giáo và nữ sinh Phạm Song Toàn đã ôm nhau, nói chuyện với nhau, vui vẻ với nhau. Rồi mọi người trong lớp cũng rất là vui vẻ, hài hòa, bỏ qua cái việc là không như ý đó. Như vậy việc hòa giải đâu đến khó đâu. Vấn đề ở chỗ là khi người ta không chấp nhận hòa giải mà trong khả năng họ có thể hòa giải được thì lãnh đạo cấp cao hơn buộc phải có các biện pháp chế tài. Tại vì trong giáo dục chúng ta phải chế tài thôi. Còn cái mâu thuẫn giữa quốc gia A với quốc gia B, rồi cộng đồng A với cộng đồng B là chúng ta không chế tài được. Phải vận dụng đến là ngoại giao nhân dân, ngoại giao chính trị để chúng ta tìm ra những cái tiếng nói hòa bình, xóa bỏ hận thù, khép lại những cái ức chế mà mỗi bên đó, nhất là bên gọi là nổi trội hơn, tạm gọi là bên đó là được ưu thế hơn đó, phải hạ mình xuống, bơ tay mình ra đón nhận người khác để mong cái người mà bị thiệt thòi hơn đó, cảm thấy là thua thiệt đó, không bị tự ái, từ đó có thể hòa giải được. Đằng này đó, cô giáo cố chấp, giáo viên chủ nhiệm thiếu phương pháp hòa giải dẫn đến cái tình trạng tồi tệ thôi. Còn về bản chất, tôi tin rằng nói như lời kết của kinh Dược Sư á, giải quan kết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Giải kết là mở cái nút thắt oan trái bất hảo, khổ đau giữa mình và người khác, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, quốc gia này với quốc gia khác. Chúng ta phải làm công việc đó nhiều lần. Trong một cái câu chỉ có 7 chữ và đến 3 động từ giải, tức là nỗ lực đến 3 lần, tượng trưng cho số nhiều lần. Và khi mà nỗ lực hòa giải đó thành công đó, thì mọi quan trái được khép lại. Cái kết quả lệ lạc từ việc hòa giải là rất là lớn. Cho nên đó, mở miệng ra, hạ nước nhỏ mình xuống, xóa bỏ cái tôi, vượt qua cái tâm lý cố chấp, rồi chuyển hóa cái tâm sân hận, chúng ta mang lại hạnh phúc cho nhau, tạo ra cái không khí oxy để tất cả cùng thở trong hạnh phúc. Thì tôi nghĩ rằng là việc đó rất đáng nên làm, và làm không đến nỗi là quá khó khăn lắm đâu. Đằng này đó, vì làm sai phương pháp. Còn theo đạo Phật đó, nỗ lực hóa giải nỗi khổ niềm đau, hòa giải các hận thù và quan trái đó, nếu làm đúng cách thì trước sau gì cũng có kết quả.
Vâng thưa thầy, hy vọng rằng câu chuyện của trường của cô giáo và học sinh cũng như là ở trường Long Thới sẽ được khép lại khi mà bước đầu họ đã hòa giải với nhau. Và theo con được biết thì giáo viên cũng được học tâm lý giáo dục đúng không ạ? Thế nhưng mà có lẽ là ngoài cái tâm lý giáo dục của tâm lý hiện đại thì chắc là mỗi giáo viên cũng cần, nếu mà có tôn giáo, có đời sống tâm linh thì cũng cần có những cái người thầy hướng dẫn tâm linh cho mình, để khi mà có những cái khúc mắc, có nỗi khổ niềm đau như vậy thì sẽ cần có những người thầy là những cái bác sĩ tinh thần chữa trị cho mình. Vâng thưa thầy và thưa quý vị ạ, cũng liên quan học đường, câu chuyện là thay vì đối thoại lại chọn đối đầu. Đó là chuyện một nữ phụ huynh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ạ. Khi mà thấy con mình chân bị bầm tím thì đã nghi là giáo viên hành hạ, cho nên đã tới trường mầm non mà đánh giáo viên, không để cho cô giáo này giải thích và bắt phải quỳ gối xin lỗi, khiến cho cô giáo viên này đang mang thai thì phải nhập viện. Và điều này thì đương nhiên là dư luận không bao giờ đồng tình rồi, nhưng mà cũng có một số ý kiến cho rằng là bây giờ thường thì phụ huynh có con nhỏ và thường là chỉ có một hoặc là hai con thôi ạ, cho nên là rất là xót con, cho nên đã không giữ được bình tĩnh tấn công giáo viên ấy. Thì thầy nghĩ thế nào về cái điều này ạ?
Về bản chất đó, thì đây là tình huống rất tồi tệ, nó là một vị đắng rất là đau xót cõi lòng. Dĩ nhiên chúng ta có thể đánh giá đây là một trường hợp rất cá biệt, hiếm xảy ra. Nhưng mà nó đã để lại một ấn tượng, một ám ảnh rất là xấu ở trong tâm thức của các thầy cô giáo. Và nó làm thôi chột ý thức và trách nhiệm đạo đức cao quý mà các nhà giáo đó đã dành cho các thế hệ học trò của mình. Và chấp nhận cái cuộc sống rất là vất vả với một đồng lương rất là khiêm tốn để truyền trao tri thức, truyền trao đạo đức, truyền trao kỹ năng sống. Ngày 28 tháng 2 năm 2018 đó, thì cái sự việc tương tự đã xảy ra ở tại một trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Và trong trường hợp này đó là bốn phụ huynh học sinh hội đồng với nhau tới làm tội cô giáo, và bắt cô giáo này phải quỳ gối xin lỗi trước mặt mình và trước mặt các học sinh. Và việc đó nó diễn ra suốt 40 phút. Tôi thì không có mặt, tất cả chúng ta cũng không có mặt ở trong cái bối cảnh đó, thì không biết là cái tính căng thẳng của cái áp lực đó như thế nào, đến độ mà cô giáo này buộc phải làm việc đó để cho bốn phụ huynh này được hài lòng. Đến ngày 2 tháng 3 năm 2018 á, thì ban đại diện hội phụ huynh đã tổ chức cái cuộc gặp gỡ giữa bốn phụ huynh nêu trên, rồi cô giáo bị quỳ gối và các học sinh mà đã từng bị cô giáo này phạt để hòa giải. Thì báo chí đưa tin rằng là hai bên đã chấp nhận lời xin lỗi của nhau, tức là tìm kiếm một cái giải pháp rất là tích cực, bỏ qua cô lỗi lầm của nhau. Thì cô giáo cũng thừa nhận rằng là mình đã lỡ có những cái hình phạt nó quá nặng, dẫn đến cái tình trạng là phụ huynh học sinh cảm thấy đau lòng. Rồi phụ huynh thì cho rằng là mình quá sai lầm, buộc cô giáo phải quỳ gối trước bản thân mình và học trò của cô ấy, là cho cô ấy bị mất mặt. Nên là bên nào cũng thừa nhận ra mình là bị sai. Thì giờ trong trường hợp này đó, thì chúng ta thấy đó là cô giáo phạt học trò bằng sự quỳ gối, hoặc là phạt học trò bằng hình thức này hình thức đỏ, hay là làm học trò đó bị đau nhức bầm vân vân bằng sự sơ suất hay cố ý. Thì cái đó, đó nó là những phương pháp mà đôi lúc đó, ngày xưa đó vẫn còn sử dụng. Cách đây nhiều chục năm thì các thầy cô giáo được cái quyền như thế. Còn trong xã hội hiện đại, người ta thường là đặt nặng về giáo dục khích lệ để phát huy những cái mặt tích cực, những hạt giống cao quý vốn sẵn có ở trong tâm của bao học sinh, để các cháu nó trở nên là thành người. Và do đó phương pháp gọi là trị phạt nghiêm khắc trong thời hiện đại này được xem là không còn thích hợp nữa. Nếu như các bậc phụ huynh thấy rõ được cái động cơ rằng các thầy cô giáo hoặc do sơ suất hoặc là cố tình dùng các hình phạt nặng đó để giáo dục cho con em là phát xuất từ một cái tâm niệm tốt, thì lẽ ra không nên giận dữ, bực tức, khó chịu rồi tổ chức ra các cái hành động bạo lực. Mà bạo lực ở đây là gì? Hành hung thầy cô giáo, và bằng cách là bắt quỳ. Đó cũng là một bạo lực tinh thần, nhục mạ là thầy cô giáo trước mặt các học trò. Điều này sẽ làm cho cái tình trạng tôn sư trọng đạo đó bị đánh mất, và các học trò đó sẽ có một cái nhìn rất thấp vào thầy cô giáo. Thầy cô giáo nói cái gì, dạy cái gì trên lớp dù có đúng được, các cháu cũng chưa chắc đã tin, đã nghe, nếu không có phương pháp giải quyết thích hợp, nhanh chóng và kịp thời. Và điều đó, đó thì các cháu sẽ vô tình thấy rằng là gì? Cha mẹ mình có quyền hạn còn cao hơn thầy cô giáo ở nhà trường. Lẽ ra cha mẹ phải làm gương, tức là tôn trọng thầy cô giáo. Đằng này đó thì cha mẹ khinh thường thầy cô giáo, ứng xử bạc bẽo đối với thầy cô giáo, thậm chí là có hành xử là phạm pháp đối với thầy cô giáo, rồi cho các con cháu của mình chứng kiến việc đó. Thì tôi cho rằng đó là một cái điều khó có thể gọi là chấp nhận một cái lời xin lỗi bình thường mà hết được. Cha mẹ làm bậy, xúi dục bậy, vừa phản cảm, vừa không thích hợp với văn hóa và đạo đức của Việt Nam cũng như là của giáo dục Việt Nam. Cho nên tôi đề nghị đó, trong tình huống này đó, phải có những cái khung hình phạt rất nặng. Nếu thầy cô giáo phạt học trò sai cách thì thầy cô giáo đó phải chịu kỷ luật của nhà trường. Và báo chí cũng đưa tin rằng là các cháu sợ đến nỗi là không đến trường. Có nghĩa là phải có một cái khung hình phạt gì đó, nói nặng nề, nói căng thẳng, nói hăm dọa, rồi phạt nặng nề, phạt căng thẳng đến độ các cháu sợ mà không đến trường nữa, thì phải truy ra cái vấn đề đó có thật như là báo chí đã mô tả không. Nếu có thì phải có hình phạt với thầy cô giáo về lĩnh vực đó. Còn phụ huynh học sinh thì cũng phải có hình thức chế tài, chế tài để cho phụ huynh học sinh này đó, ngoài cái lời xin lỗi, không ai dám bắt chước cái hành động thiếu tôn trì đồng đạo đó trong tương lai. Và nếu trong lúc cô giáo này quỳ 40 phút mà các cháu học sinh cười rồi miệt thị, biếm nhẹ, châm biếm, thì cũng phải có hình thức chế tài các học sinh đó. Việc nào ra việc đó, lỗi của ai, người đó cần phải được kỷ luật để làm gương và làm cho vấn đề đó nó trở nên là nghiêm túc, đúng bài bản, đúng với truyền thống giáo dục là tiên học lễ, hậu học văn. Và nói theo Phật giáo là phải tiên học đức, đầu tiên phải học đạo đức, sau đó mới học chữ nghĩa. Chữ nghĩa thì góp phần mở ra các cánh cửa sổ trí tuệ, nhưng mà thiếu đạo đức á, thì sự hiểu biết đó có thể trở thành mối đe dọa của con người. Cho nên tôi đề nghị chúng ta phải hết sức nghiêm túc rút kinh nghiệm từ vấn đề này để không cho bất cứ một tình trạng tương tự nào xảy ra trong tương lai.
Vâng, thưa thầy và thưa quý vị, câu chuyện phụ huynh xông ở trường và giáo viên quỳ thì lần đầu tiên chúng ta được biết qua truyền thông, qua mạng xã hội ở Long An. Sau đó thầy đến câu chuyện ở Nghệ An. Và chính vì thế có một số người mới e ngại rằng là nếu không giải quyết triệt để thì nó sẽ thành một cái nếp xấu, là sau này sẽ buộc người giáo viên sẽ phải quỳ xuống và nhận lỗi trong những cái trường hợp như thế. Và chắc chắn là không ai mong muốn cái điều đó xảy ra trong một cái môi trường giáo dục, một môi trường mà chúng ta tin và hy vọng, chúng ta hy vọng ạ, nó bớt những cái nhiễu nhương của cuộc sống nhiều hơn những nơi khác ạ. Con thưa thầy là theo cái quan điểm giáo dục hiện đại như thầy vừa nói là phải giảm và không được sử dụng những hình phạt nữa. Thế nhưng mà bản thân con và nhiều người khác theo dõi những cái dư luận, bình luận ở trên báo chí, điện tử hoặc là trên mạng xã hội ấy, thì có rất nhiều các bậc làm cha làm mẹ còn trẻ tuổi thôi ạ. Có thể là chỉ khoảng tầm ngoài 30 thôi, hoặc là gần 30 gì đó, hoặc là đại khái là những người đó còn rất trẻ. Nhưng mà có phần, nhiều bộ phận lại vẫn ủng hộ cái quan điểm là thương cho roi cho vọt ạ. Bởi vì là họ cho rằng là trẻ con bây giờ thì nhiều khi cũng cứng đầu khó bảo. Ở nhà thì cha mẹ có một hoặc hai con, nhiều khi các cháu quậy quá mà cũng khó bảo rồi, huống chi đến trường thì các thầy cô phải quản đến 40-50 em. Và họ nói rằng là họ vẫn ủng hộ cái hình thức là cho roi cho vọt đó. Và hiện nay thì họ cho rằng là có nhiều gia đình là ủng hộ nuông chiều con cái quá, cho nên là thầy cô phải áp dụng cái bạo lực đó. Thì thầy đã nghĩ thế nào về cái quan điểm này ạ?
Ngày xưa đó, khi luật giáo dục chưa được rõ ràng, các phương pháp giáo dục và chưa được cải tiến như bây giờ, thì việc thương cho roi vọt đó có thể chấp nhận được ở một mức độ tương đối, nhất là giáo dục ở tại gia đình. Cha mẹ hầu như là có cái quyền ban phát, quyết định tất cả mọi thứ đối với con em. Ngày nay đó, khuynh hướng đó luật pháp không cho phép. Cha mẹ được quyền sanh con cái, giáo dục con cái, nhưng không được đánh phạt con cái. Phản với luật, trái với lương tâm và đạo đức đó, thì có thể bị khởi tố và có thể bị rắc rối về phương diện luật pháp. Trong bối cảnh giáo dục của nhà trường đó, thì việc cho roi trôi vọt lại càng không nên. Vì thầy cô giáo là người được ký hợp đồng, và cái kỳ vọng của ban giám hiệu cũng như là của các phụ huynh học sinh đó, làm thế nào truyền trao các tri thức cao quý cho con em của họ. Còn cái công việc roi vọt đó là công việc của gia đình thôi, chứ không phải là công việc của thầy cô giáo. Cho nên tôi tin rằng đó, khi mà các thầy cô giáo được huấn luyện về năng lượng từ bi, năng lượng tạo ra các hạnh phúc, rồi năng lượng khích lệ và các cái kỹ năng làm cho những học sinh ngang đầu cứng cổ, thiếu hợp tác, thiếu cải tiến đó, có thể được tiến bộ hơn, vẫn tốt đẹp hơn rất nhiều lần là dùng các phương pháp cứng rắn. Bây giờ chúng ta phải dựa vào luật giáo dục thôi. Nếu luật giáo dục Việt Nam không cho phép các hình thức phạt ở trên lớp, chẳng hạn như là nhảy dây, hay là nhéo tai, rồi chép phạt, hay là đứng bên ngoài hành lang, hay là phải thục dầu, hay là phải làm một cái gì đó để tỏ vẻ ra là mình bị quê, bị phạt trước mặt quần chúng, thì tất cả việc áp dụng đó trong trường lớp và học đường được xem là không nên thực hiện. Chúng ta phải tôn trọng luật thôi. Còn quan điểm về thái độ nên thế này thế kia thì mỗi người được quyền, nhưng chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh của luật có cho phép hay không. Nếu không cho phép, thầy cô giáo nào áp dụng như thế là sai, và do đó thầy cô giáo phải chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm về vấn đề mà mình đã làm. Tuy nhiên trong trường hợp cô giáo ở trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức thì tôi cho rằng ứng xử của cô ấy là chưa được đúng mức. Lẽ ra cô ấy cũng không cần phải hạ mình xuống để quỳ gối suốt 40 phút như thế. Cô ấy nếu cảm thấy bị áp lực, bị hăm dọa, sợ rằng là bị hành hung, cô ấy nên mời các phụ huynh đến ban giám hiệu và ấy cứ trình bày được cái sự kiện để cho thấy là cô ấy có quan tâm đến học trò. Các cháu này nghịch quá, lì quá, là có tiến bộ, làm rối, làm loạn hay là làm ồn, làm mất đi cái trật tự trong lớp cho nên mới phạt như thế. Tuy nhiên phạt đó là quá nặng, tôi xin là nhận cái sai lầm này và mong ban giám hiệu bỏ qua và các phụ huynh bỏ qua. Còn các cháu kia là vẫn có lỗi thật, ít ra cô ấy cũng phải nói được điều đó và cũng không nên phải đi quỳ gối là làm gì. Bây giờ chúng ta sống tôn trọng luật pháp, luật pháp là chi phối hết tất cả mọi thứ. Vì vậy thì áp lực của các bậc phụ huynh nếu là sai, chúng ta không nên làm theo. Chúng ta cũng nên trách cô giáo này có lẽ là tâm lý không được ổn. Và báo chí cũng đưa tin là ngay lúc đó đó cũng có các giảng viên khác có mặt, cũng can ngăn mà không thành công. Mà để cho cô giáo này quỳ gối như thế thì tôi cho rằng đó các thầy đó, các cô giáo đó cũng nên đáng trách. Lẽ ra chúng ta có một giải pháp tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn, văn minh hơn, ứng xử vấn đề có hiệu quả hơn, chứ không cần phải bắt buộc phải hạ mình xuống mà làm như thế. Cái học sinh có lỗi thì mình phạt sai cách thì mình nhận lỗi và chịu chế tài của nhà trường, chứ còn cô giáo không nên bị chịu chế tài của ban phụ huynh học sinh hay là của bất cứ ai ở bên ngoài thế giới giang hồ được. Chúng ta phải tôn trọng luật và mọi thứ nó có cái nguyên tắc của nó. Chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc đó để giảm thiểu các hành xử mà nó trái ngược lại các mặc định văn hóa, mặc định giáo dục, mặc định văn minh là điều không nên.
Vâng, thưa thầy và thưa quý vị ạ, đấy là nói về những câu chuyện, những cái cách hành xử chưa đúng mực của các cô giáo, của các thầy cô giáo. Nhưng mà trên mạng ấy, thì ở những cái diễn đàn về giáo viên ấy, thì không ít các thầy cô giáo đều cho rằng là học sinh hiện nay ấy, thì ngay từ lớp nhỏ ấy, thì đã được gia đình nuông chiều rồi, cho nên là có không ít em nó hỗn hào và bắt buộc giáo viên phải dùng bạo lực để đối trị ạ. Chẳng hạn như là báo chí thông tin là ngày 6 tháng 3 thì một học sinh nam lớp 8 trường trung học cơ sở Tân Thạch ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã nhục mạ và bóp cổ một giáo viên dạy môn tiếng Anh khi cô giáo nhắc nhở một học sinh nữ ở bên cạnh không tập trung học tập. Rồi tiếp đến ngày 13 tháng 3 ở trường trung học cơ sở Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ấy, thì một học sinh lớp 9 đã đốt giấy trong lớp. Sau đó thì thầy giáo đã tức giận và tát cảnh cáo một em học sinh. Và hôm sau thì gia đình em đã tới vào trường đánh gãy mũi thầy giáo ạ. Và cái điều này dẫn đến một số ý kiến thì con nghĩ là chắc là nửa đùa nửa thật thôi. Trên các diễn đàn của giáo viên họ cho rằng là có lẽ là giáo viên nên đi học võ ạ. Cũng giống như là một số bác sĩ đấy, khi mà xảy ra những cái vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ đấy, thì trên diễn đàn các y bác sĩ cũng nói rằng là các bác sĩ phải nên đi học võ phòng thân đấy. Thì thầy bình luận như thế nào về điều này ạ?
Tôi nghĩ rằng đó là một lời đề nghị bậy, không thích hợp. Chức năng chính của nhà giáo là truyền trao tri thức qua các môn học, và thông qua đó đó góp phần truyền trao các phẩm chất cao quý cho học trò của mình. Còn khi mà có một học sinh nào đó ứng xử giang hồ, hỗn hào, bất kính, rồi trái với đạo lý tu sư trọng đạo, thì đó là lỗi của các học sinh đó. Nếu như thầy cô giáo trong trường hợp này có võ, dầu chỉ là tự vệ thôi, tôi tin rằng là nó sẽ làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn, chứ không giải quyết vấn đề gì hết á. Ở đây không phải là cô giáo dạy môn tiếng Anh trong một cái lớp lớp 8 là không đủ sức để tự bảo vệ mình trước một nam sinh hỗn hào. Mà vấn đề ở chỗ đó là nam sinh này quá hung hăng, không biết gọi là trái và phải, rồi thô tục, văn tục, bóp cổ, hăm dọa cô giáo chỉ vì một cái hành động cảm thấy bất, gọi là không kiềm chế được cái giận tức của mình khi cô giáo này thu cái quyển tập vở khác của một học sinh nữ ngồi ở trước bàn mình, do ngay lớp học tiếng Anh mà lại đọc sách một cái môn khác. Chỉ có tức cái chuyện đó thôi mà ra một hành động thô tục. Thì bây giờ thì tôi nghĩ rằng là ứng xử của cô giáo Cao Thọ Như đó rất là đáng được tán dương. Cô ấy rất là điềm tĩnh, mời các giảng viên ở lớp bên cạnh qua để chứng kiến, để sợ sau này là không có ai làm chứng, và nói nhỏ nhẹ thôi, nhưng mà cậu học sinh đó không hợp tác, rồi có những hành động là trái với đạo lý như nêu trên. Thì trong trường hợp này thì chúng ta đặt ra ba vấn đề. Thứ nhất á, chúng ta có cần thiết quá nghiêm khắc cấm không cho các học sinh và sinh viên đang học môn của mình mở sách vở ra xem các môn học khác không? Nếu là tôi thì tôi không có cảm thấy bị xúc phạm. Các cháu được quyền làm như thế. Vì nhiều khi cái môn học đó, cái tiết học đó, học sinh này đã học ở nhà hoặc là đã hiểu rồi, cho nên nghĩ rằng là không cần thiết phải nghe lại cái bài giảng mà mình đã nắm vững. Và học sinh đó cũng không làm ồn, cũng không có gây phương hại gì đến ai, chỉ cấm cúi cái đầu đọc một quyển sách khác thôi. Thì cái đó tôi nghĩ là không có vấn đề gì mà phải ngăn cấm. Có những cái hành động là nghĩ rằng là học sinh đó là cứng cổ ngang đầu đến độ phải phạt. Đó là điều mà cô giáo này nên rút kinh nghiệm. Còn cái luật giáo dục như theo tôi biết thì không có những cái quy định cấm đó. Cái gì mà luật không cấm thì chúng ta được phép. Tương tự, nếu luật giáo dục không quy định những điều này thì học sinh đó được quyền đọc một quyển sách khác của một môn khác, thậm chí đọc dùng quyển sách không thuộc môn nào ở trong nhà trường cũng được. Còn vấn đề còn lại thì cô giáo được quyền, nếu không thích học trò đó thì có thể mời học trò đó ra bên ngoài để không làm phân tâm với những người khác. Vấn đề thứ hai là cậu học trò này đó đã hỗn hào, mất đạo đức, thiếu sự kiểm soát, mà tôi tin rằng là có lẽ là do dẫn dắt bởi những cái phim bạo lực rồi những cái trò chơi bạo lực mà Hollywood của Hoa Kỳ, Bollywood của Ấn Độ, võ lâm truyền kỳ của Trung Hoa và nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, bị tập nhiễm vào những cái sự dẫn dắt tiêu cực mà các bậc cha mẹ thường ít ỷ thế để cho em mình rơi vào cái tình trạng đó. Nên cuối cùng á, các cháu đó nghĩ rằng là gì, mình đang làm một việc nghĩa, theo kiểu kiến nghĩa bất vi phi dũng giả, thấy một việc nghĩa mà không làm á, không phải là một người anh hùng. Cho nên á, cậu nam sinh này đó ra tay nghĩa hiệp mà ra tay trật, nên là dẫn đến cái việc đó là phạm lỗi trái với lương tâm và đạo đức, rất là đáng trách. Và khi đã được hai ba thầy cô giáo ở lớp học khác ngăn can, nhưng mà cháu này vẫn rất ngoan cố, vẫn rất bạo lực, vẫn rất là thô tục, bóp cổ và hăm dọa. Thì sau khi báo chí phanh phui từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3 đó, thì chúng ta thấy là cậu học sinh này đã bỏ đến trường rồi. Tức là cảm thấy mình bị gọi là nhục và quê vì hành động không giống ai của mình. Đó. Cho nên là chúng ta thấy là trong trường hợp đó phải kỷ luật nghiêm khúc, nghiêm túc cậu học sinh này, bằng không các học sinh khác có thể bắt chước, trở thành một cái nếp xấu. Trường hợp thứ ba, phải giải quyết vấn đề này một cách trọn vẹn. Nhà trường ở nơi xảy ra sự việc nêu trên phải họp ban giám hiệu, tất cả ban giảng huấn, rồi phụ huynh học sinh và tất cả các học sinh để phân tích đúng và sai, đưa ra một bài học nghiêm khúc, nghiêm túc để cho các học sinh ở trường đó nói riêng và trên toàn quốc nói chung tại Việt Nam không bao giờ có thêm một tình trạng bạo lực học đường mà học trò là người hành hung nhà giáo. Đó là điều rất phản cảm. Dân gian Việt Nam chúng ta có cái câu rất là hay: muốn con giỏi chữ phải thương lấy thầy, phải tôn kính thầy cô giáo thì người ta mới hết lòng truyền trao tri thức không giấu nghề cho con em của mình chứ. Còn trong đạo Phật đó, thì Đức Phật nói qua kinh Thiền Sinh rằng đó, thầy cô giáo có những ân ước lớn là vì dạy chữ nghĩa không giấu nghề, dạy những điều hay không giấu nghề, dạy nghề nghiệp không giấu nghề, dạy với một cái lương tâm trong sáng cao quý để mong học trò của mình có một tương lai hạnh phúc và huy hoàng. Và thậm chí nhiều thầy cô giáo là đạo Phật đó thì còn dạy chân lý và dạy đạo đức cho các cháu, xen lẫn các bài học chính thức ở trong trường theo sách giáo khoa. Thì bằng những cái vai trò thiêng liêng và cao quý đó, đó thì lẽ ra các học trò nói chung và mọi người nói riêng phải biết ơn và đánh giá cao thầy cô giáo. Chứ đâu một cái việc nhỏ mà thầy cô giáo đó cũng chẳng phải là có lỗi gì ghê gớm trong trường hợp này, cũng không có phạt gì hết, cấm không cho đọc nữa thôi. Mà cậu học trò đó ứng xử như thế thì tôi cho rằng là không thể chấp nhận được, và cần phải có biện pháp kỷ luật để cho các học sinh khác noi theo đó mà làm gương, và theo đó phải học đến đạo lý hiếu thảo và biết điều ở trong giáo dục.
Dạ vâng, thưa thầy và thưa quý vị ạ, câu chuyện bạo lực học đường thì vẫn không nguội ạ, bởi vì là chúng ta được biết là có những cái thông tin liên quan đến giáo viên đánh học sinh này, rồi lại phụ huynh lại đánh giáo viên, rồi bắt giáo viên quỳ này, rồi học sinh lại đánh lẫn nhau, thậm chí bây giờ là ngay cả học sinh nữ cũng đánh lẫn nhau rồi quay video clip đưa lên mạng ạ, rồi học sinh đánh lại giáo viên ạ. Dường như bây giờ thì cái môi trường học đường mà chúng ta hy vọng rằng nó an toàn nhất, nó cũng không còn an toàn nữa rồi ạ. Chẳng hạn như là gần đây thì ở cái trường trung học cơ sở Hợp Lý ở xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ấy, khi mà bị một người bạn dùng bút bi, dùng súng bắn bi trêu chọc, thì một học sinh lớp 7 thôi ạ, tức là chỉ khoảng tầm 12, 13 tuổi thôi ấy, đã rút dao phóng trả, khiến con dao cắm vào trán của một nữ sinh cùng lớp. Cũng có những ý kiến cho rằng là do trong xã hội chúng ta hiện nay ấy, thì cái bạo lực trong gia đình xã hội nó không giảm, cho nên chính vì thế nên là ngay cả trong lớp học, trong nhà trường ấy, thì nó cũng bị ảnh hưởng, nó ảnh hưởng theo những cái kiểu vòng sóng trong một cái ao đấy. Thì thầy nghĩ thế nào về điều này ạ?
Tôi nghĩ đánh giá một vấn đề đó không nên nhìn ở bản chất hiện tượng, tức là cái ngọn của gút mắt thôi. Đạo Phật dạy chúng ta nhìn sâu vào nguyên nhân và bản chất lâu dài của nó. Tình trạng suy thoái đạo đức học đường, rồi bạo lực học đường, rồi bạo lực tóc dài, rồi bạo lực từ thầy cô giáo đối với học trò, bạo lực từ học trò đối với thầy cô giáo, là hệ quả của một quá trình giáo dục mà chúng ta ít khi đề cao đến việc là đức dục. Nền giáo dục của Việt Nam của chúng ta từ năm 1975 cho đến khoảng 10 năm trở lại đây đó, theo tôi là có một sai lầm lớn. Về văn học á, chúng ta nhấn mạnh đến văn học chiến tranh, mà vốn nó chỉ thích hợp trong thời đất nước Việt Nam bị ngoại xâm thôi, để kêu gọi lòng yêu nước, sẵn sàng gọi là quên mình cho độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Còn trong thời hòa bình á, thì tôi không tin rằng là những cái nhấn mạnh quá nhiều về cái văn học chiến tranh đó là thích hợp cho giới trẻ. Vì trong văn học á, chúng ta đã vô tình gieo các hạt giống của hận thù rồi, của bạo lực rồi. Mặc dù á, cái đó được xem là hữu lý để khi lâm nguy là có người đứng lên vì đất nước này. Sai lầm thứ hai đó là chúng ta đã có gần 3 thập niên bỏ môn đạo đức học ở tại các trường miền Nam. Gần 5 thập niên chúng ta bỏ môn đạo đức học ở các trường Bắc Trung Bộ. Và khoảng 7 thập niên chúng ta bỏ môn đạo đức học trong các trường ở miền Bắc. Theo đó đó, chúng ta lại tin rằng đó là cái quan điểm là vật chất có trước, rồi mọi thứ có sau, rồi cuộc đời chỉ có vật chất thôi. Rồi nó dẫn đến cái nhận thức là gì? Thực dụng và thiển cận. Rồi cho rằng là chết là hết, không còn tái sinh, thì người ta đâu còn trách nhiệm đạo đức về các hành vi, lời nói, việc làm đã xảy ra, đang xảy ra hay là tương lai sẽ xảy ra. Thì đây là những nguyên nhân sâu xa góp phần tạo ra sự suy thoái đạo đức trong xã hội nói chung và trong giới trẻ nói riêng, dẫn đến tình trạng là trẻ hóa tội phạm tại Việt Nam. Một phương diện khác mà tôi cho rằng đó, chúng ta cũng cần quan tâm, đó là sự buông lỏng giáo dục đạo đức của cha mẹ tại nhà. Có nhiều bậc cha mẹ đó cũng không có là cơ hội để được học với đời đến chốn, do thời kỳ chiến tranh, do khó khăn về tài chính kinh tế, do các hoàn cảnh xã hội, cho nên cũng không quý trọng được cái giá trị của sự giáo dục, và đồng thời cũng không biết rằng là ở nhà trường á, cái môn đó là không được giảng dạy, giao khoán cái trách nhiệm giáo dục đạo đức cho nhà trường thông qua các thầy cô giáo thôi. Cho nên tôi đề nghị đó là các bậc cha mẹ nên trở thành huấn luyện viên đạo đức cho con em của mình tại nhà. Người mẹ quan trọng hơn ai hết nên trở thành cô giáo đạo đức cho con cái của mình tại nhà. Người mẹ gần gũi với con, cho con sự sống, cho con bú mớm, rồi cho con sự dẫn dắt, rồi cho con tình thương, cho con sự kiên nhẫn, cho con sự phục vụ và cho hết tất cả mọi thứ. Thì bằng cái tình thương và chu cấp đó đó, thì mẹ nói con cái dễ nghe ha. Và bằng cách đó đó thì chúng ta sẽ huấn luyện các phẩm chất cao quý cho con em của mình tại nhà, tránh được những cái rủi ro mà anh Thiện Tùng vừa nêu, vốn là chuyện rất là đau lòng. Ở phương diện thứ ba đó thì tôi đề nghị các bậc phụ huynh nên tăng cường giáo dục tâm linh. Và là Phật tử đó thì các bậc phụ huynh nên dẫn con em mình đến tham gia các sinh hoạt giới trẻ tại chùa. Hơn 80 năm qua đó, tại miền Trung và miền Nam, chúng ta có sinh hoạt gia đình Phật tử. Đó là cái cánh cửa giúp cho các cháu từ mầm non cho đến thanh niên đến học những điều hay lẽ phải từ Phật Pháp, rồi học những điều cao quý, nhân cách sống. Từ năm 2006 đó, thì có hai phong trào sinh hoạt giới trẻ đồng loạt là hoạt động để mở thêm những cánh cửa giúp giới trẻ vào trong đạo Phật. Đó là sinh hoạt giới trẻ của chùa Hoàng Pháp qua khóa tu mùa hè, và câu lạc bộ Hoàng Pháp trẻ của chùa Giác Ngộ dưới sự tham gia của các tăng ni trẻ học tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau 12 năm trôi qua đó thì cái sinh hoạt này đang được lan rộng. Từ ngay năm 2010, tức là sau 4 năm thành lập đó, dưới sự lãnh đạo của tôi đó, thì câu lạc bộ Hoàng Pháp trẻ đã có mặt ở 33 tỉnh thành rồi. Và bây giờ nó đã có mặt là cả trên 50 tỉnh thành toàn quốc này. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái cánh cửa rất là tốt. Tại chùa Giác Ngộ, từ lúc khánh thành chùa năm 2017 đến giờ đó, 2016 đến giờ, thì chúng ta thấy rằng là giới trẻ đó được chia làm 3 nhóm lứa tuổi. Thứ nhất đó là thanh niên và sinh viên. Thì cái khóa tu dành cho họ đó diễn ra vào lúc 13 giờ cho đến là 17:30 chủ nhật. Rồi các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi từ lên 3 đến 12 được sinh hoạt từ lúc 14:30 cho đến 16:30 của ngày thứ bảy. Còn những Phật tử lớn tuổi bao gồm trung niên và lão niên đó thì được sinh hoạt vào lúc 6:30 sáng cho đến 11:30 sáng của ngày chủ nhật. Thì như vậy là ba thành phần lứa tuổi đều có thể đến chùa sinh hoạt và thông qua đó học được nhân cách sống, giá trị sống, kỹ năng giao tế, rồi tinh thần tự lập, rồi những phẩm chất cao quý như là từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại, buông xả, không chấp mắt, rồi hóa giải hận thù, tinh thần phụng sự đóng góp, rồi mở lòng từ bi, tăng trưởng trí tuệ. Thì tôi tin rằng là tất cả các cháu, nhất là mầm non và thiếu nhi, được đến chùa sinh hoạt như mô hình của chùa Giác Ngộ thì chắc chắn rằng các cháu sẽ ngoan hơn, tốt đẹp hơn. Và điều đó là hỗ trợ cho hạnh phúc gia đình của rất nhiều thành viên trong xã hội Việt Nam của chúng ta. Tôi cũng rất mong tất cả các thầy, các sư cô ở 18.000 ngôi chùa trên toàn quốc nên thêm thời gian và chương trình tu học cho giới trẻ, hoặc là ngày chủ nhật hoặc là ngày thứ bảy. Nếu như chúng ta không đủ sức làm thì có thể mời nhiều thành phần cư sĩ, Phật tử tri thức tham gia hỗ trợ như chùa Giác Ngộ. Ngày thứ bảy đến 50 phụng sự viên làm cái việc đó. Ngày chủ nhật cũng có vài chục phụng sự viên. Chứ còn các tăng ni ở mỗi chùa là không thể đủ sức để làm hết mọi thứ được, vì sức khỏe là có hạn, thời gian là có hạn. Cho nên để giải quyết thì chúng ta nên tham khảo các mô hình tạm gọi là thành công, chẳng hạn như mô hình của chùa Giác Ngộ, mô hình của chùa Hoàng Pháp và một số ngôi chùa khác. Và chùa Giác Ngộ sẵn sàng cung cấp phần mềm tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp, rồi tặng các kinh sách, rồi các kịch bản thực hiện để giúp cho các tăng ni có cái thao thức tương tự, giúp cho giới trẻ đến với chùa để được là huấn luyện đạo đức. Như vậy, nói tóm lại, để vượt qua các vấn nạn bạo lực học đường từ học sinh đối với nhà giáo, hay là từ nhà giáo đối với học sinh, hay là bạo lực trong gia đình và xã hội nói chung, thì chúng ta cần phải nhấn mạnh đến ba trách nhiệm, đó là giáo dục đạo đức ở nhà, giáo dục đạo đức ở nhà trường và giáo dục đạo đức ở nhà chùa cho các thành phần quần chúng đến chùa. Thì bằng cách đó thì tôi tin rằng là Việt Nam sẽ bị giảm thiểu dần các tình trạng đau lòng như trên. Và đồng thời đó là các trường phải tăng cường môn đạo đức và dạy không chỉ là để trả bài, mà dạy bằng những cái kinh nghiệm thực tiễn, có những cái tấm gương đạo đức thật sự để cho các cháu học và làm gương. Nhờ đó thì các cháu có một tương lai rất là tươi sáng với đông đầy chất lượng hạnh phúc.
Dạ vâng, thưa thầy, nhân thầy nói đến chuyện là với các gia đình Phật tử đấy, các gia đình theo đạo Phật thì vào cuối tuần hoặc là vào mùa hè đấy, có gì thì đưa con em mình đến tham gia các khóa tu ở các chùa ấy. Thì con nhớ đến câu chuyện cũng có nhiều ý kiến trên mạng nói rằng là những người nào nếu mà theo tôn giáo hoặc là có đời sống tâm linh ấy, thì họ sẽ cư xử có lễ phép hơn, không có những cái cư xử hung hăng hay là bạo lực quá mức là như những người không tin và có một đời sống tâm linh hay có một cái đời sống tôn giáo. Thì đấy cũng là một cái ý kiến mà trên mạng xã hội họ bàn luận. Con có một cái ý nhỏ muốn hỏi thầy là hiện nay thì ở Việt Nam ấy vẫn nghĩ rằng là nhà trường mới là cái nơi giáo dục cho con em cho học sinh ạ. Và trong gia đình thì nhiều khi lại lơ là cái chuyện đó. Tức là cha mẹ đây bây giờ cứ than thở là có thể phải bận mãi kiếm tiền nhiều quá, rồi lo cho con cái được đi học vì thế là đủ rồi. Thế nhưng mà còn cái việc giáo dục trong gia đình, để làm sao để cha mẹ có thể giáo dục con em, để cho giáo dục gia đình là cái nền tảng ấy, để hỗ trợ giáo dục trong nhà trường, thì theo thầy là cần có cái điều gì cần nhất ạ?
Trước nhất thì tôi rất tán đồng với điều mà anh nêu ra. Các cái phản hồi của những người tham gia ở trên các trang mạng xã hội rằng là người tin tôn giáo đó sẽ sống đời là sống đạo đức tốt hơn những người không có niềm tin tương tự. Tôi tạm chia tôn giáo làm hai nhóm đi: nhóm tôn giáo vô thần và nhóm tôn giáo hữu thần. Nổi trội nhất trong tôn giáo vô thần là đạo Phật, nổi trội nhất trong tôn giáo hữu thần đó là đạo Thiên Chúa. Thì chúng ta thấy rằng là những người theo tôn giáo hữu thần gồm nhất thần và đa thần đó tin rằng là Chúa có khả năng thưởng và phạt. Nếu mình làm điều xấu, Chúa sẽ phạt mình bằng cái việc là đọa xuống quả ngục đời đời. Nỗi sợ hãi về sự trừng phạt đó sẽ làm cho người ta sống tốt hơn. Cho nên sợ thần thánh sẽ giúp cho con người bớt tạo những điều tội lỗi. Còn tôn giáo vô thần thì gồm có ba tôn giáo, chủ yếu phát xuất ở tại Ấn Độ thôi. Thứ nhất là tôn giáo duy vật. Ấn Độ là nước đầu tiên có tôn giáo duy vật. Thứ hai đó là tôn giáo lõa thể, tức là đạo Kỳ Na, sống trở về với thiên nhiên, ăn chay trường và hạn chế những cái sự thương tổn các loài có sự sống và có tâm thức. Và nổi trội nhất trong tôn giáo vô thần đó là đạo Phật. Thì đạo Phật dạy đó là để có được hạnh phúc phải tin nhân quả và sống đạo đức. Và tin nhân quả là gì? Có sự thưởng phạt của nhân quả. Đạo Phật mặc dù không cho rằng đó là thượng đế có chức năng thưởng và phạt, nhưng nhân quả sẽ giải quyết các vấn đề. Luật pháp có thể bị lũng đoạn do mua chuộc, do thiếu bằng chứng, do ô dù bao che, và con người ta có thể lách được luật, nhưng người tin nhân quả sẽ nghĩ như thế này và ứng xử thế này: không ai có thể vượt khỏi nanh vuốt của nhân quả. Khi một nhân xấu đã đến lúc chín muồi, thì bằng nhận thức đó thì tất cả chúng ta là sở hữu của nghiệp, thừa kế của nghiệp, hoặc là ở hiện tại này hoặc là ở trong kiếp sau thôi. Do đó mỗi một hành động dầu chỉ là vô tình mang lại nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, thì người tu học Phật sẽ cảm thấy rai rất lương tâm, cam kết không tái phạm thêm một lần nữa trong tương lai bằng hạnh soi gương cách. Đồng thời người tu học Phật sẽ nỗ lực chuyển nghiệp, tức là xin lỗi người đó, rồi làm các hành động để chuộc lại cái tội lỗi của mình bằng với cái năng lực việc xấu mà mình đã từng làm trong quá khứ để cho hai cái nhân đối lập này đó bù trừ và diệt trừ lẫn nhau. Thì bằng cách đó đó, thì người tu học tin vào nhân quả và tin vào đạo đức, tin kiếp sau là có thật đó, sẽ sống tốt hơn. Cho nên đó, giáo dục tôn giáo về phương diện đạo đức đó, hỗ trợ cho luật pháp và bình ổn xã hội khỏi những cái rối loạn mà do con người từ những nhận thức sai dẫn đến các hành động sai và đáng tiếc. Về vấn đề thứ hai đó, thì đạo Phật cho rằng đó là một người mà tự thân không thể mang lại hạnh phúc cho mình thì không thể mang lại hạnh phúc cho tha nhân được. Thì tương tự đặt cái bối cảnh đó vào trong giáo dục đó, thì trước nhất các thầy cô giáo phải có hạnh phúc, phải được huấn luyện đạo đức, phải trở thành tấm gương chói sáng và cao quý. Thì các cháu học sinh, mà phần lớn người ta thường nói là trẻ thơ thì bắt chước, sẽ bắt chước cái tấm gương chói sáng của những người đứng lớp dạy mình. Cho nên nó sẽ tạo ra một cái nhân quả bắt chước theo một chiều hướng, theo chiều hướng tích cực. Do đó đó, trong bối cảnh này đó, thì tôi khuyên các thầy cô giáo nên tham dự những ngày tu để làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm, làm chủ hành vi. Và với cảnh sát, với công an, làm những cái công việc bảo hộ an ninh và công bằng xã hội cũng nên trải nghiệm những khóa tu để bớt nóng nảy, bớt những cái quan trái, rồi bớt đi những hận thù, bớt đi những cái hành xử phản cảm. Và với lãnh đạo, dầu là lãnh đạo chính trị, lãnh đạo xã hội, lãnh đạo dân sự hay là lãnh đạo doanh nghiệp, cũng cần phải trải nghiệm là các cái phương diện tu mà theo Đức Phật thì bao gồm là tu thân và tu tâm. Tu thân á là đừng để cho thân thể này trở thành là nguồn gốc của tội lỗi như là trộm cướp, giết người, ngoại tình đó. Rồi tu tâm á, để cho tâm không trở nên giận dữ, si mê, cố chấp, rồi có những cái hành xử tạo ra nỗi khổ và niềm đau. Nếu mọi thành phần trong xã hội đều nỗ lực tu thân và tu tâm thì tôi tin rằng là những sự kiện đau lòng mà chúng ta đang bàn và báo chí Việt Nam cũng như là trên khắp thế giới là tốn rất nhiều là thời gian và giấy viết á, sẽ hiếm khi xảy ra. Và nếu nó xảy ra thì nó sớm được khép lại và kết thúc. Cho nên nói tóm lại, dầu ở vai trò nào, vị trí nào trong xã hội, tất cả chúng ta phải có trách nhiệm tu dưỡng đạo đức, tu dưỡng tâm linh để cuộc sống này được hạnh phúc hơn.
Dạ vâng, cái việc tu dưỡng đạo đức ấy thì chắc chắn nó sẽ không đến hoặc là không đến nhiều từ cái việc chúng ta có những cái kiến thức, từ kiến thức về tự nhiên hay kiến thức xã hội hay là những khoa học kỹ thuật. Mà con nhớ nhà vật lý học hiện đại cực kỳ nổi tiếng là Stephen Hawking, ông có nói rằng là tất cả những cái ứng xử của con người hiện đại hiện nay thì cũng đều bắt nguồn từ những phần lớn là từ tôn giáo, những cái tôn giáo có từ cách đây khoảng trên dưới 2000 năm rồi, như là Thiên Chúa, Phật giáo rồi những cái tôn giáo khác. Thưa thầy, thầy vừa nhắc đến câu chuyện là giáo viên cần tham dự những cái nếu mà là giáo viên nữa là một người có tôn giáo thì chắc chắn họ nên tham dự những cái khóa tu để tu tâm họ bên cạnh cái phương pháp những cái về tâm lý học giáo dục hiện đại họ được học từ phương Tây. Và con được biết rằng làng Mai ấy, thì thiền viện của làng Mai nhiều nơi trên thế giới thì đều có cái khóa tu dành cho giáo viên với quan điểm là thầy cô giáo hạnh phúc sẽ làm thay đổi thế giới. Thầy bình luận như thế nào về điều này ạ?
Tôi cho rằng đó là một chủ trương rất sáng suốt. Và trong các truyền thống tâm linh của đạo Phật hiện đại đó, thì phương pháp của Thiền sư Nhất Hạnh qua các tổ chức khóa tu tại làng Mai đó có một ảnh hưởng rất lớn về giáo dục chân lý và giáo dục đạo đức cho người phương Tây. Thì hàng năm làng Mai đều tổ chức những cái khóa tu cho nhiều thành phần khác nhau, khóa tu dành cho những người làm chính trị, rồi khóa tu dành cho công an, cảnh sát, khóa tu dành cho viên chức, rồi khóa tu dành cho giáo viên, với cái tông chỉ đó là người giáo viên hạnh phúc thì mới có thể phát triển được đất nước, rồi mới làm cho các học trò mình có một tương lai cao quý. Thì đó là một cái tương tác nhân quả thôi. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh thôi, nó rất là cần. Do vậy giàu có bận rộn cỡ nào, tôi nghĩ cũng đã đến lúc mà lãnh đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo nói riêng và lãnh đạo nguyên thủ quốc gia nói chung đó cần phải gọi là rộng mở và thấy rõ được những giá trị giáo dục của Phật giáo rất có lợi ích cho toàn dân nói chung và cho các học sinh nói riêng, mạnh dạn cho phép đưa môn thiền học vào trong giáo dục để cho giáo viên và học sinh đó gọi là thực tập thiền, nhất là Vipassana, tạo ra cái nhìn như thật, rồi làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ các ý niệm, trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì lúc đó đó thì cái tình trạng các bạo lực học đường và bạo lực gia đình nó sẽ không còn nữa. Với kinh nghiệm là người đầu tiên tại Việt Nam giảng Phật pháp và thiền tại 2 trại giam, mỗi trại giam là 5 lần. Trại giam K20 Quyền Trung tỉnh Bến Tre đó, thì tôi có được 5 lần hướng dẫn cho 2.100 phạm nhân. Còn trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên, cách thành phố khoảng 120 cây số đó, thì tôi cũng có 5 lần hướng dẫn cho 5.500 phạm nhân. Thì sau những lần hướng dẫn đó đó, thì tổng giám thị trại giam cho tôi biết rất rõ là tình trạng đại bàng xanh, đại bàng đỏ, đại bàng đen trong trại giam giảm đi 90%. Tức là khi mà tâm được cải thiện thì nhận thức cải thiện, lối sống cải thiện, hành động cải thiện, thói quen cải thiện, và đó mới là trị dứt điểm cái nguồn gốc tội lỗi của xã hội. Còn lần này thì chúng ta thấy luật pháp tù đài tại thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đó chỉ nhấn mạnh đến góc độ trừng phạt thôi, nó không thể giải quyết được vấn nạn. Thế là cũng có nhiều trường hợp đó, một người phạm tội nhẹ chẳng hạn như ăn cắp mà trị giá khoảng chừng vài triệu đồng, bị tuyên án là 5-8 năm tù giam, và bên trong đó thì suốt ngày đó thì không xem được là tivi, radio, báo chí, tạp chí, không được học online, không được đăng ký học các cái chương trình đại học, thì suốt ngày chỉ nghe chuyện thị phi của giới giang hồ, toàn là chuyện trộm cắp, giết người, phá phách, lừa đảo, vân vân ra. Thì các hạt giống đó đó sẽ được ghim vào trong kho tàng tâm thức của những phạm nhân này, cho nên khi mãn hạn tù thì cái người mà chỉ bị phạm cái tội trộm cắp như vừa nêu đó có thể có thêm những hạt giống xấu khác và bị dẫn dắt bởi các hạt giống đó. Cho nên rất nhiều người sáng vừa mới mãn hạn tù, chiều tiếp tục là bị bắt vào tù thôi, thì cái gốc rễ của khổ đau chưa được kết thúc. Do đó thực tập Phật pháp, nhất là thực tập thiền, sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được nguyên nhân của khổ đau, gốc rễ của các hạt giống xấu là tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp, để tháo mở chúng đúng cách. Thì bằng cách đó thì chúng ta mới có thể được bình an cho chính mình và góp phần tạo hạnh phúc bình an cho tha nhân. Cho nên cũng đã đến lúc mà Việt Nam nên tham khảo mô hình của Ấn Độ, dù là theo Ấn Độ giáo, 70% dân số là theo đạo này. Các đảng chính trị lớn như là BJP và đảng Quốc Đại cũng là những người theo Ấn Độ giáo. Thế mà tất cả các trại tù của Ấn Độ đều là cho phép phạm nhân thực tập thiền Vipassana 10 ngày trên 1 tháng để gọi là thấy rõ được tâm, thấy rõ cảm xúc, thấy rõ động cơ, thấy rõ hành vi, nhờ đó tháo mở được nó. Và Hoa Kỳ hiện nay đã có 9 tiểu bang trên tổng số 52 tiểu bang áp dụng phương pháp thiền này cho các phạm nhân. Và các nghiên cứu về tội phạm học của Hoa Kỳ cho thấy rằng là người có thực tập thiền, là thực tập đạo đức và thực tập tôn giáo trong thời gian ở tù đó, thì cái cơ hội tái tội phạm hầu như là không có. Đang khi những người không có được cơ hội đó thì bị tái tội phạm rất là nhanh. Như vậy giáo viên cần phải thực tập, rồi ban giám hiệu cũng cần phải thực tập, mọi thành phần trong xã hội, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ đều cần phải thực tập đạo đức, thực tập tâm linh, thực tập thiền để giải phóng được các nỗi khổ niềm đau và các trói buộc tâm cho chính mình, nhờ đó góp phần mang lại hạnh phúc cho gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu.
Dạ vâng, thưa quý thầy và thưa quý vị, có thể áp dụng thiền vào trong trường học hoặc là trong nhiều môi trường khác, hoặc là áp dụng Phật pháp ấy, thì thực ra chúng ta cũng đang trở về nguồn, trở về với cái đời sống tinh túy của cha ông ta, đặc biệt là thời Lý Trần. Thời Lý Trần là khi đó thì theo chính sử chép là có tới gần như một nửa dân số là xuất gia, và nhiều khi vua cũng là những thiền sư, những vị tổ sư của những cái thiền phái, và đã dựng lên một cái quốc gia cường thịnh, có thể chống được ngoại xâm rồi, nhưng mà đồng thời có một cái đời sống văn hóa hết sức huy hoàng. Thì đấy cũng là mô hình chúng ta tham khảo ngay chính từ cái mô hình của ông cha chúng ta. Bởi vì rõ ràng người Việt thế kỷ 21 này chắc chắn là con cháu của thời Lý Trần, đúng không ạ? Thì chắc chắn tại sao mình lại không tham khảo. Và con xin có thêm một ý nhỏ nữa là thầy vừa nhắc đến câu chuyện là có thể đưa thiền vào trại giam rồi đưa tri thức vào trại giam. Thì con được biết là cách đây khoảng hơn 10 năm thì thầy đã cùng với một số công ty là đưa sách Phật Pháp rồi những cái sách về nhân văn vào trong cái trại giam rồi. Thì hiện nay là con có biết một số bạn trẻ, như là một bạn làm giám thị của một trại giam ở tỉnh Quảng Nam, bạn ấy cũng đã đưa sách của thiền sư Nhất Hạnh, rồi của ông Nguyễn Hiên Lê, Nguyễn Đăng Thục, rồi một số rồi của Nguyễn Nhật Ánh vào trong trại giam, rồi một số bạn khác ở ngoài Bắc thì cũng đã đưa sách vào trong trại giam. Thì đấy cũng là một trong những cái điều mà chung tay làm dịu mát đi những cái môi trường quá nhiều các bạo lực, quá nhiều căng thẳng. Và thưa thầy, thưa quý vị, như vậy là từ cái câu chuyện là giáo viên im lặng và quỳ gối, chúng ta đã mở rộng ra dưới góc nhìn, mở rộng ra vấn đề dưới góc nhìn của Đạo Phật, để cho chúng ta có một cái nhìn vừa sâu hơn, vừa rộng hơn, để có thể kiến giải được, con không dám nói là tất cả, nhưng mà hy vọng là được nhiều cái nguyên nhân đã gây ra những cái hậu quả như thế. Và mỗi người chúng ta con nghĩ rằng là cần chung tay góp sức để làm sao để cho một cái cuộc sống nó yên bình hơn, từ chính trong gia đình mình và từ trong với những cái cộng đồng của mình. Và một lần nữa chúng con xin cảm ơn thầy và kính chúc thầy Pháp Thể Kinh An tuổi đăng thường chiếu viên thành Phật quả. Chắc chắn thầy có những cái chia sẻ tóm tắt nhất với quý vị khán giả đây, cũng như là quý vị đang theo dõi trực tuyến, đúng không ạ?
Thay cho lời chúc thì tôi xin nhắc một ý nhỏ thôi. Trong triết học phương Tây cổ đại, triết gia Plato đã có một ảnh hưởng rất lớn. Thì ông có học thuyết là philosopher king, hoặc thì nó được dịch là king philosopher. Vua là triết gia và triết gia làm vua, tức là nguyên thủ quốc gia đó phải là một nhà minh triết. Thì ngoài cái việc áp dụng luật pháp đó, mới có thể truyền bá những cái chân lý và tư tưởng cao quý cho cuộc đời. Nhưng rất tiếc đó, cái mô hình đó là đã không thể áp dụng được ở phương Tây. Trong các nước Phật giáo đó thì chúng ta thấy Tây Tạng và Việt Nam làm được. 14 đời Dalai Lama trên thực chất đó, vừa đóng hai vai trò, vai trò tâm linh tức là tăng thống của Đạo Phật, vai trò chính trị đó là nguyên thủ quốc gia. Dalai Lama đóng hai vai trò như thế. Còn tại Việt Nam đó, thì chúng ta có Đức Vua Trần Nhân Tông là một thiền sư nổi tiếng, thành lập ra trường phái Trúc Lâm Yên Tử, để lại những cái tác phẩm thiền học rất là sâu sắc. Vừa vai trò làm vua mà vừa là một thiền sư, là một nhà minh triết cao quý về nội tâm. Còn trước vua Trần Nhân Tông á, vua Trần Thái Tông là vua đầu tiên của nhà Trần, thì ông để lại một tác phẩm là Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, rất là hay, mà tôi đã phiên dịch lại, bố cục lại thành một cái quyển là Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn. Thì cái tác phẩm này rất là hay, phản ánh về các cái nguyên nhân dẫn đến tội lỗi do con mắt đam mê màu sắc, hình thù, vóc dáng, rồi chủ nghĩa hình thức, vật chất, rồi tôi tai nghe những lời vua nịnh, rồi những lời thị phi, rồi khởi lên cái bực tức hoặc là tham đắm, lỗ mũi, cái lưỡi đó thì tham đắm các cái mùi và vị, để dẫn đến cái việc giết hại biết bao nhiêu loại gia súc, rồi thân này thì tham đắm cái sự xúc chạm, khác giới phái, rồi mất chung thủy gia đình, dẫn đến hưởng thụ thực dụng, truyền bá những cái căn bệnh truyền nhiễm chết người. Và tâm ý này thì gồm có tham, sân và si. Thì đó là một cái nghi thức mà Đức Vua Trần Nhân Tông đã biên soạn. Và hiện nay thì các chùa thuộc trường phái Trúc Lâm của thầy Sinh Từ đang sử dụng. Chùa Giác Ngộ chúng ta thì cũng đã sử dụng từ năm 1992, thì cũng đã khá lâu rồi. Thì tôi mong rằng là tinh thần vua là nhà minh triết, nhà minh triết phải là nguyên thủ quốc gia, có nghĩa là một nhà chính trị đó thì cần phải bổ sung thêm yếu tố hiền triết vào, bao gồm tâm linh và đạo đức, để khi mà mình có trải nghiệm được điều đó rồi đó thì mình mới thấy rằng là việc truyền bá nó là rất cần thiết. Còn nếu mình không có trải nghiệm, mình chỉ đứng từ bên ngoài đánh giá nó không á, thì dữ lắm là có được thiện cảm với Đạo Phật là hết thôi, nó không nâng lên thành chính sách được. Cho nên tôi rất mong yếu tố Plato nói triết gia, nhà vua triết gia cần phải có trong các nguyên thủ quốc gia hiện đại, và nó có mặt ở trong các vị chủ tịch hội đồng quản trị, CEO của những tập đoàn và những tổ chức. Và trong mỗi gia đình đó, cha mẹ tức là làm chủ một gia đình cũng nên đóng được hai vai trò, vừa là chủ gia đình mà cũng là người tâm linh, người đạo đức để giáo dục và hướng dẫn cho con của mình. Và cái đó đó thì quý vị là khi mà thành công được trong vấn đề nghề nghiệp, có được các cái giá trị vật chất, quý vị sẽ không mất đi hạnh phúc đạo đức và những giá trị tinh thần. Và tương tự bằng cách đó, quý vị mang lại hạnh phúc cho những người thân, bao gồm con cháu. Chúc tất cả được an lành.
Một phần một lần nữa chúng con xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Góc nhìn Phật pháp kỳ sau ạ.